hãy nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây 50 năm, năm 1966, giáo hội đã bắt đầu chọn ngày Chúa Nhật Đức Giêsu lên trời làm ngày truyền thông xã hội. Vâng, trong công đồ Vatican II, giáo hội nhận ra một trong những điều kỳ diệu của thế kỷ 20, đó là sự phát triển của ngành truyền thông. Nếu trong quá khứ người ta nói đến chuyện in ấn, đến sách vở, đến báo chí đã là hay, thì trong thế kỷ 20, người ta thấy xuất hiện và phát triển thêm những ngành khác, đó là báo nói, tức là các tường trình truyền thanh, báo viết, báo hình, tức là các phim ảnh và TV. Những thập niên 50, trong giáo hội cũng đã có nhiều nhân vật đầu tư để xuất hiện những bộ phim mà ngày nay vẫn gọi là phim kinh điển, như những phim về 10 điều răn, những phim cuộc đời Chúa Cứu Thế, vân vân. Và cũng chính vì nhận ra cái sự kỳ diệu của ngành truyền thông đó mà giáo hội cũng muốn kêu gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng tham gia và cùng với giáo hội sử dụng những phương tiện mới này để danh Chúa được rao giảng như mệnh lệnh của Chúa đã truyền trước khi về trời. Anh em hãy loan báo tin mừng đến hang cùng ngõ hẻm, anh em hãy là chứng nhân của Thầy, hãy nhân danh người để rao giảng cho muôn dân. Thưa cộng đoàn, cách đây không lâu, giáo hội đã thương tiếc một nhân vật khá đặc biệt, và tôi cũng muốn giới thiệu nhân vật ấy, đó là mẹ Angelica. Vâng, bà qua đời vào đúng lễ phục sinh vừa qua ở tuổi 92. Bà là một người sinh ra ở trong một gia đình cũng nhiều chuyện khó khăn. Cha mẹ ly dị, vì vậy bà ở với mẹ của mình, và bà vẫn nói là một sự tủi hổ của thời thơ ấu. Từ bên Ý rồi gia đình lưu lạc qua đất Mỹ, và ở đây bà bắt đầu một cuộc sống chật vật qua những lao động để có thể tìm sống mỗi ngày. Thế rồi vào cũng thập niên 70, chính xác cỡ năm 70-71, thì lúc đó bà bắt đầu nhận ra được cái sức mạnh của truyền thông khi mà bà được mời trong một vài buổi phỏng vấn ở trên TV. Và sau đó khi bà định góp ý với một cái đài, một cái chương trình công giáo kia, thì thấy nói về chuyện giáo lý không chuẩn xác nhưng người ta không nghe, thì bà đã nảy sinh ra một ý tưởng, tại sao lại không thiết lập một cái đài truyền hình công giáo đặc biệt riêng. Và đó cũng chính là ý tưởng nhen nhúm để rồi sau đó, vâng, sau đó thì cái đài của bà đã ra đời, được đặt tên là Lời Vĩnh Cửu, Eternal Word. Lời vĩnh cửu, lời của Thiên Chúa đã vào trong trần gian và là lời vĩnh cửu. Mẹ Angelica lúc đầu cùng với một số các bạn bè của mình cũng khoảng cỡ 10 người và khởi đầu sự nghiệp bằng những chương trình phát hình, phát thanh từ trong cái gara của nhà mình thôi. Thế nhưng rồi, công việc đó đã được nhiều người biết đến, nhiều người ủng hộ. Và rồi chương trình sau này đã trở thành một chương trình, một cái đài truyền hình thứ thiệt, có phát 24/24, tức là phát suốt ngày đêm, đều có cái chương trình này nối tiếp với chương trình khác liên quan đến đề tài đức tin và tôn giáo. Nếu khởi đầu chỉ khoảng 10 thành viên thì cho đến nay cái số nhân viên chính thức của đài VTN này đã lên đến 400 nhân viên và được phát hình, phát thanh bằng nhiều thứ tiếng, không chỉ là tiếng Anh, tiếng Pháp, còn tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và nhiều người thứ ngôn ngữ khác nhau. Và đúng là người ta thấy một điều hết sức kỳ diệu, nói như kiểu ngôn ngữ của niềm tin chúng ta, phải nói đến sự xuất hiện của Thánh Thần. Có lẽ mà chúng ta điều đó là điều chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay khi Chúa nói với các tông đồ, rồi Thầy sẽ gửi đến anh em điều mà Cha Thầy đã hứa, và quyền năng từ trời cao cũng chính là Thánh Thần đó. Các khi Thánh Thần hiện xuống, vâng, Chúa Nhật sau chúng ta sẽ mừng lễ hiện xuống. Những vị tông đồ nhút nhát trở thành can đảm để đi loan báo tin mừng. Những vị tông đồ ngày hôm nào còn chối Chúa, còn trốn biệt ở trong nhà tiệc ly, thì giờ đây sẽ vươn ra và đi đến khắp cùng thế giới để tin mừng của Chúa được rao giảng. 12 vị tông đồ, đa số là thuyền chài đó, lại đã trở thành trụ cột nền tảng để cho giáo hội được phát triển sắp khắp tất cả các lục địa trên thế giới. Và cũng tương tự như vậy, câu chuyện của mẹ Angelica với một niềm tin, với một xác tín và cũng với tinh thần cầu nguyện, tin tưởng vào Thiên Chúa đã làm nên điều kỳ diệu. Và đến đây chúng ta cũng nhận ra lời của Thiên Chúa kêu mời mỗi người chúng ta. Sứ điệp trong ngày truyền thông năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đến cho chúng ta với cái tựa đề đó là truyền thông và lòng thương xót, sự hội ngộ mang lại hoa trái. Và điều Ngài muốn nhấn mạnh ở đây cũng là gửi gửi đến cho nhiều thành phần, những người đang trực tiếp tham gia trong ngành truyền thông, hãy sử dụng nó để có thể trở thành những sứ điệp nối kết con người giao hảo với nhau. Hãy sử dụng sức mạnh của truyền thông để đem đến cái niềm hy vọng cho cuộc đời và cho con người. Nhưng Ngài cũng thu gọn, hay nói đúng hơn, nhấn mạnh đến cái truyền thông nó phát xuất từ những tiếp xúc mỗi ngày của chúng ta. Chính trong những gặp gỡ hàng ngày, khi chúng ta gặp những con người mà chúng ta được Thiên Chúa gửi đến, những con người trên hành trình của chúng ta đi, thì đó cũng là lúc mà mỗi người chúng ta được kêu gọi để truyền thông, nghĩa là để đem đến cho họ cái sứ điệp mà Đức Giêsu đã nhắn nhủ với chúng ta: hãy nhân danh người để rao giảng cho muôn dân và để mọi người được ơn tha tội. Và khi gắn cái chủ đề truyền thông với lòng thương xót, thì Ngài cũng muốn nói đến rằng cái chân dung mà người Kitô hữu giới thiệu cho mọi người biết về Thiên Chúa, về niềm tin của mình trong cuộc sống thường ngày, sẽ phải là một chân dung họa lại chân dung của Thầy Chí Thánh thuở xưa, cũng chính là một chân dung của lòng thương xót. Đó chính là chân dung của những con người vui tươi, hy vọng. Đó cũng là chân dung của những con người tin tưởng vào người mình đang đối thoại. Đó cũng là chân dung của những con người tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa có thể biến đổi những điều xấu trở thành điều tốt. Họ sẽ là những người luôn loan báo một cái tin vui về Thiên Chúa. Và cũng chính trong những cái mối tương quan tình cảm của con người đối với nhau, chúng ta cũng giúp cho tha nhân, giúp cho những người mà chúng ta gặp gỡ đụng chạm được đến tình yêu của chính Thiên Chúa, hay đón nhận được chính ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Và Ngài cũng nhấn mạnh đến cái truyền thông ngay từ trong gia đình. Vâng, trong lời nói của những người cha, người mẹ làm gương cho con cái, trong cách của cha mẹ nhắc nhở con cái mình sống niềm tin và sống đạo, trong cái cách mà mỗi người, vâng, nó không phải là một cái thứ mệnh lệnh, không phải giới thiệu về một Thiên Chúa với những điều răn, với những luật cấm và kể cả những lời đe dọa. Nói rất cụ thể như cha mẹ nói với con cái: mày không đi lễ thì tội trọng xuống hỏa ngục bây giờ. Thì đó là một thứ ngôn ngữ của ngày xưa. Còn ngày nay đó cũng chính là một lời nhắc nhở cho con cái, một Thiên Chúa đang yêu thương, một Thiên Chúa đang chờ đợi. Anh hãy đến bàn tiệc thánh của Thiên Chúa để nghe lời của người, để tiếp nhận, để đón nhận sức sống từ trong chính mình máu thánh của người. Nghĩa là thay đổi hẳn một cái thứ ngôn ngữ, một thứ thái độ, một cái cung cách trong cuộc sống để mọi người cảm nhận được, vâng, Thiên Chúa là đấng mà chúng ta cảm nhận, niềm tin khởi từ sự cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Và cũng nhờ đó mỗi cá nhân sẽ gặp gỡ được Thiên Chúa để đến trong niềm tin tuyệt đối. Vâng, thưa cộng đoàn, cùng với giáo hội, hôm nay chúng ta mừng ngày truyền thông xã hội. Chúng ta cầu xin Chúa ban chúc lành cho những người đang dấn thân trong hoạt động này được thành công và tìm ra được những phương thế hữu hiệu nhất để lời Chúa được vang xa. Chúng ta cũng cầu xin để mỗi người chúng ta trong những tiếp xúc mỗi ngày, trong những truyền thông một cách không chính thức đó, trong lời nói, trong thái độ, trong cử chỉ và chính trong tình cảm của mỗi ngày chúng ta, cũng luôn luôn trở thành một cái trung gian để con người ngày hôm nay gặp gỡ được một Thiên Chúa, đấng tuy đã lên trời nhưng luôn hứa ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đấng vẫn không ngừng đang hiện diện ở giữa thế giới và trong dòng lịch sử này, Đấng vẫn đang không ngừng muốn tiếp tục cái công trình cứu độ để tất cả mọi người được tha tội, được lãnh nhận ân sủng và nay mai tất cả được đoàn tụ trong vương quốc vĩnh cửu của Đức Kitô.